Kính mời đại chúng cùng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 6 năm 2000. Bài pháp trong ngày quán niệm hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng đề tài là nền tảng của sự yên vui. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới cái nền tảng tức là nói tới một cái gì đó vững chãi, kiên cố và không có thay đổi. Dù cho là ở đâu, dù cho là trong cái hoàn cảnh nào, nó cũng không thay đổi. Và cái người Việt Nam mình chúng ta thường có nói đó là dù ai nói ngã nói nghiêng thì ta vẫn vững như kiềng ba chân. Tức là quý vị biết rằng là rất là vững, có phải không? Nhưng mà vững như kiềng ba chân, nếu mà thiếu một cái thì cũng không được. Cho nên phải vững cả ba. Ở đây muốn nói rằng là con người của chúng ta, mỗi con người sinh ra trong đời này, một là do phước mà sinh ra, hai là do cái nghiệp của mình mà sinh ra. Nhưng mà nói chung á, là dù là phước hay là nghiệp mà sinh ra cõi đời này, thì thưa quý vị, tất cả mỗi người chúng ta khi mà đã do phước hoặc là nghiệp sanh ra trong cõi đời này, thì lẽ tất nhiên là mỗi người chúng ta ai cũng có một cái tâm và ai cũng có một cái tánh khác nhau. Mặc dù tâm tánh của chúng ta có khác nhau, nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng là muốn mà thay đổi tâm, sửa cái tánh của chúng ta, thì chúng ta cũng có thể chỉ dùng một trong 84,000 pháp môn của Đức Phật là chúng ta có thể sửa được, chúng ta có thể thay đổi được. Và lẽ tất nhiên á, nếu chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta cũng có thể là chuyển đổi cái nghiệp của chúng ta và làm cho phước của chúng ta sanh. Như vậy, chúng ta có thể dùng một trong 84,000 pháp môn đó có thể giải quyết được tất cả những cái khổ nạn do tâm và do cái nghiệp thức của chúng ta gây ra. Thì như vậy, thưa quý vị, nếu mà nói muốn sửa, muốn đổi, muốn uốn nắn cái tâm của mình, quý vị thấy có dễ hay khó? Khó, có phải không? Người ta thường nói là đánh chết cái nết cũng không chừa. Rồi người ta cũng thường nói là dù cho là nan sơn gì cải mà bản tánh khó đổi thay. Có phải không? Tức là núi sông có thể thay đổi được, nhưng mà bản tánh con người không thay đổi. Điều đó chứng tỏ rằng là mình muốn mà đổi cái tâm, sửa cái tánh của mình, nó không phải là dễ. Nhưng mà thưa quý vị, khó nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không có sửa đổi được. Thì ở đây đó, muốn mà chúng ta sửa đổi được tâm và uốn nắn cái tánh của mình, phải nói là một công trình hết sức là công phu, và một cái cần phải đức tánh, có cái đức tánh kiên nhẫn để thực tập một thời gian. Phương pháp mà chúng ta có thể sửa tâm đổi tánh theo cái quan điểm của thiền tông, thì nói rằng pháp môn hành thiền là một pháp môn có thể thay tâm đổi tánh của mình. Thì bây giờ nói tới cái tâm thay tâm đổi tánh đó, thì cái điều trước nhất là mình phải tự đưa mình vào một trong khuôn khổ. Quý vị có bằng lòng không? Nếu mà tâm của mình á, mà mình phóng tâm quá, tâm của mình mà mình cho nó chạy lung tung quá, thì mình không làm sao mình thay đổi được. Cho nên muốn như vậy đó, phải đưa tâm mình vào, phải nhốt tâm mình vào trong một cái khuôn khổ nào đó. Thì muốn thực hành như vậy đó, thì việc sửa tâm đổi tánh của mình và ngay cả nghiệp quả của mình, điều chính yếu trước tiên là chúng ta phải tự khép mình vào khuôn khổ và tự giữ gìn. Có hai việc có thể làm trước tiên. Cái việc thứ nhất là cái lời nói của mình, và cái việc thứ hai là cái hành động của mình. Lời nói như thế nào để tạo cái tình thân càng thân hơn, và lời nói như thế nào tạo cho sự chia rẽ và căm thù. Nếu chúng ta biết cái lời nói là bất lợi cho cái nghiệp quả của mình và cho những người xung quanh, thì mình phải cẩn thận. Và cái hành động cũng vậy. Khi mà chúng ta biết rằng có cái hành động thiếu nhã nhặn, thiếu tế nhị, làm cho người khác buồn, là mình cũng phải coi để mình chỉnh đốn lại. Mình có chỉnh đốn như vậy, cái điều trước tiên chúng ta tự thấy đó là chúng ta tự tôn trọng cái nhân cách của mình. Quý vị có đồng ý không? Một cái cử chỉ, một cái lời nói nhã nhặn không phải vì tốt người ta, thực sự có tốt đến người ta, có làm cho người đối diện vui lòng, nhưng mà lẽ tất nhiên cái điều trước tiên á, để cho người ta thấy rằng mình có nhân cách toàn diện. Có phải không? Mình có một nhân cách tốt. Cho nên á, sửa lời nói và sửa hành động. Tự khép mình vào một cái khuôn khổ như vậy thì theo thuật ngữ của Phật giáo chúng ta gọi rằng là giới luật. Giới luật ở trong Phật giáo đừng hiểu sai, chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng là cái giới luật này Đức Phật đặt ra không phải là để áp chế cá nhân bất cứ một ai, và cũng không phải bắt buộc ai phải tuân theo. Thưa đại chúng, mà chúng ta phải hiểu rằng đây là phương pháp nhằm giúp cá nhân của chúng ta tự giữ gìn cái nghiệp miệng của mình và giữ gìn cái nghiệp thân của mình, tức là những cái phương cách có thể giúp chúng ta tự giữ gìn tác phong của chính mình. Có ai bắt buộc không? Cái tác phong của mình mà đường hoàng, đứng đắn, người ta nhìn vào đó, không ai bắt buộc mình làm vậy hết. Mình muốn có một cái tư cách thân cao thì chính mình phải tự làm, chứ Đức Phật không bắt buộc chuyện đó. Thì như vậy đó, nói một cách khác chúng ta thấy rằng là giới luật là nhằm mục đích thanh lọc cái lời nói của mình, thanh lọc cái hành động của mình, làm cho lời nói của mình và hành động của mình trở nên trong sạch và thanh cao. Thưa quý vị, thanh cao như một cái sự tu học của người Phật tử đã từng đối diện trước Phật đài mà phát nguyện là đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ Đức Từ Tôn. Có ai biết cái bài bà sám đó không? Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lăn mãi trong vòng lục đạo, Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối say mê. Mắt, quý vị nhớ nè, mắt ưa xem huyễn cảnh hàng ngày, tai tiếng mật đường vua nịnh. Có ai có không? Mũi quen ngửi mùi thơm bất tịnh. Có không? Lưỡi giờ theo lắm chuyện gây go. Có phải không? Rồi tâm tham dùng gấm vóc xe xua. Có không? Có quá. Ý mơ tưởng bao la vũ trụ, bởi lục dục lòng tham không đủ, lấp che lần trí tuệ từ lâu. Hôm nay mong giác ngộ hồi đầu, tình tâm ý phơi bày tỏ rõ. Nguyện tội ác từ nay dứt bỏ, chuyển sáu căn ra khỏi lầm mê, trước đài sen thành kính hướng về, tình tâm ý quy y Tam Bảo. Quý vị thấy không? Một lòng hết sức là chí thành. Nghĩa là để chi? Để mình thấy rằng là muốn sửa đổi tâm tánh của mình á, mình phải làm thế nào để mà tự đưa cái tâm miền ý mình vào cái khuôn khổ. Như vậy đó, chúng ta tự đưa mình vào một khuôn phép, đưa mình vào một cái kỷ cương, là đưa mình vào một cái phương pháp tu tập để trau dồi cái đức hạnh của mình. Thì muốn như vậy đó, chúng ta phải tập nói một cái lời nói cho nó là sao? Chân chánh, có phải không? Nói một cái lời nói cho chân chánh, mình hành động một hành động cũng chân chánh, mình sống một cuộc sống chân chánh. Có như vậy đó thì mình bắt đầu, mình tự đưa mình vào một cái khuôn khổ. Bây giờ chúng ta không muốn có một cái tư cách tốt, quý vị thấy mình có không? Tự nó có. Chúng ta không muốn có một cái đức hạnh toàn hảo, nhưng mà chúng ta làm như vậy thì cái đức hạnh toàn hảo đó nó tự động nó đến với mình. Còn bằng không á, thì chúng ta có muốn nhưng mà chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những cái đức thánh toàn hảo. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng ba điều: chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng là ba cái yếu tố giúp chúng ta đạt thành cái tâm nguyện giữ cho cái lời ăn, tiếng nói, hành động của chúng ta tốt đẹp. Thưa quý vị, nếu có lúc có người phát tâm nguyện là một Phật tử tại gia, quý vị có ở đây có ai phát cái nguyện là Phật tử tại gia chưa? Có chưa? Có. Một khi mà mình á, xin thầy cho con quy y Tam Bảo, có phải là tự mình phát nguyện là một Phật tử tại gia không? Một Phật tử tại gia đó, mình đã quyết lòng giữ gìn năm giới, thì cái người mà có cái tâm đưa cuộc đời mình vào con đường chân thiện mỹ cũng không thể nào không giữ năm giới. Nói như vậy đó, một người Phật tử tại gia là chắc chắn giữ năm giới. Còn nếu những ai mà muốn tự thanh lọc lời nói, thanh lọc cái hành động của mình, cũng phải có năm cái điều đó. Có ai nhớ năm điều đó là năm điều gì không? Thứ nhất là chúng ta không sát sanh, có nghĩa là chúng ta xa rời, tránh xa cái sự sát sanh. Đừng nói có nhiều vị nói giờ thưa thầy hôm nay trời nắng quá, con với nhà con đi câu cá. Như vậy đó quý vị thấy ai hơn ai hả? Có những vị phát tâm ngồi tịnh tu trong một ngày, có thấy cái sự an lạc và có thấy cái phước báo của mình với những người mà cả nhà mình dẫn đi câu cá không? Có cái sự khác biệt lớn lắm. Thưa quý vị, cái điều kiện căn bản thứ hai á, là mình tránh xa cái sự trộm cắp. Cái thứ ba là mình tránh xa cái sự tà dâm. Cái thứ bốn là mình tránh xa cái vọng ngữ. Và cái thứ năm là mình tránh xa cái việc dùng những cái chất say, những cái rượu mạnh, những cái ma túy, vân vân. Những cái thứ đó có tính cách đầu độc tâm trí và gây tạo cho cái tâm thần của mình buông lung, phóng túng, và mình không có một cái tinh thần tỉnh giác. Thế như vậy, thưa quý vị, giới luật là một cái nền tảng vững chắc trong một cái lối sống, không những cho người Phật tử tại gia, mà cho tất cả những ai, cho tất cả những ai muốn thực hành giáo pháp của Phật. Và đó cũng là căn bản để chúng ta, để mọi người thực hiện cái công trình trau dồi tâm trí của mình. Một cái người mà quyết tâm thực hiện cái pháp môn hành thiền, hay là một cái phương pháp để gom cái tâm của mình lại, đừng cho nó chạy lung tung ha. Quý vị có biết là mình có cái bình là tâm mình nó chạy lung tung không? Tâm mình giống như con khỉ vậy đó, nó chạy lung tung hết cây này tới cây khác. Cho nên mình phải tìm cách, mình dùng cái dây giới luật, cái khuôn khổ để mình trói cái con khỉ của mình lại, đừng cho con khỉ tâm của mình nó chạy. Thì như vậy đó, cái điều trước tiên á là mình trau dồi cái ý muốn của mình. Ý muốn của mình sao? Cái gì mình cũng muốn hết, có phải không? Ý mơ tưởng bao la vũ trụ mà. Mình có được cái này, mình muốn cái kia. Mà người Việt Nam mình nói rằng có cái câu là được voi thì đòi tiền. Nghĩa là được cái này là mình muốn cái kia. Cái ý của mình nó như vậy đó. Chứ không phải đó, mình được cái này rồi mình nghĩ là thôi mình được cái này, mình hạnh phúc, mình an lạc cái này. Nhiều khi cái hạnh phúc cầm ở trong tay của mình mà mình cứ tiếp tục mình đi tìm cái hạnh phúc, có phải không? Tức là mình không thấy được, là chỉ vì cái ý muốn của mình nó chạy nhảy, nó bay nhảy lung tung quá, cho nên mình không thấy được những cái gì mình có. Cái thứ hai là mình giữ gìn cái giới đức. Thì như giới, như quý vị bây giờ quý vị thấy đó, là một người Phật tử tại gia đó, lẽ tất nhiên là quý vị đã có năm giới rồi. Thì trong năm giới này á, là năm điều hết sức là căn bản. Thì thưa quý vị, không những người Phật tử tại gia, mà ngay cho những vị xuất gia, cho chú từ chú sa di, cho đến các bậc đại đức thượng tọa hòa thượng, năm cái điều đó cũng phải có. Chứ không phải năm điều này là chỉ cho Phật tử tại gia không mà thôi. Mà ngay cả không phải chỉ riêng người Phật tử chúng ta, không phải chỉ riêng cho giới xuất gia, mà luôn cả cho nhân loại, nếu ai mà biết thực hành và biết giữ gìn năm cái điều này, thì đó là cái phẩm chất của hòa bình an lạc sẽ đến với tất cả mọi người. Nên khi mà chúng ta biết giữ gìn năm giới như vậy đó, thì chúng ta có thể tiếp được một cái bước tiến thứ hai, là chúng ta có thể phát triển được cái tình thương của mình. Tại vì như quý vị thấy rằng mình tránh xa cái không sát sanh, có phải không? Nếu mà mình còn sát sanh á, lẽ tất nhiên là chúng ta còn coi thường cái sinh mạng, coi thường sinh mạng của những chủng loại khác, những cái loài động vật khác, thì cái tâm ác của chúng ta vẫn còn. Cho nên á, là không sát sanh là chúng ta có thể phát triển được cái tình thương. Thành ra chúng ta cái việc giữ gìn giới đức của chúng ta, tức là chúng ta đã phát triển cái tình thương của chúng ta. Mà khi cái tình thương của chúng ta có, lẽ tất nhiên là cái oai nghi và cái tế hành của chúng ta cũng có. Thế nên như quý vị thấy rằng là chúng ta đối với Đức Phật, chúng ta khác xa một trời một vực. Là Đức Phật có tất cả bao nhiêu cái tướng tốt, Đức Phật có 32 tướng tốt. Xin quý vị vỗ cho quý Phật tử một tràng pháo tay. Tức là Đức Phật sở dĩ mà Đức Phật có 32 tướng tốt là Ngài biết giữ gìn nhân cách của Ngài, có phải không? Bây giờ ngày hôm nay á, mà chúng ta biết giữ gìn cái nhân cách của chúng ta đó, chúng ta cũng sẽ có 32 tướng tốt. Và chúng ta sẽ có 80 cái tế hạnh, tức là có tướng tốt, có tình thương, có giới đức, thì chúng ta cũng có, sẽ có 80 tế hạnh. Bây giờ thì chưa có, nhưng mà mai mốt sẽ có. Vậy thì xin quý vị vỗ cho đàn pháo tay ông Phật tương lai của mình đi. Tại vì chúng tôi biết rằng là khi mà tất cả quý vị ở đây, bất cứ ai mà có cái tâm hướng thượng hướng thiện, chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái phước báo đó. Cho nên chúng ta vỗ tay bây giờ, ngay mai mốt kia chúng ta sẽ vỗ tay nữa, mà chúng ta còn mừng nhiều hơn nữa, là tại vì ngày đó là cái ngày thành tựu của cái việc tu học của mình. Ở chừng đó thì chúng sanh vào lại ai cũng vỗ tay reo mừng như Đức Phật Thích Ca ra đời vậy đó. Thì thưa quý vị, tất cả những cái yếu tố này hết sức là cần thiết trong cái việc hỗ trợ cái giới mà chúng ta thường gọi chung. Nếu có giới mà không có hạnh cũng không được, có phải không? Cho nên ấy, giữ giới và cái hạnh luôn luôn phải đi đôi với nhau. Như vậy chúng ta thấy cái hạnh sẽ bổ túc cho cái giới và nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của mình, giúp cho đời sống tâm linh của chúng ta càng vững chãi trong cái việc mà chúng ta gom tâm, trong cái việc mà chúng ta làm tâm của mình được an lạc trong một cái cảnh giới vắng lặng mà mình muốn. Những cái người mà có chí nguyện thành đạt trong cái trạng thái tâm linh cao thượng, thì thưa quý vị, không có con đường nào có thể lựa chọn tốt hơn là cái phương thức hành thiền, cái phương pháp thực hành suy tư, để mà chúng ta có thể thiêu đốt tất cả những cái tham dục, những cái mong cầu thiếu chính đáng của mình. Những cái tham dục, những cái mong cầu thiếu chính đáng của mình, đó là những cái chất liệu mà làm cho tâm của chúng ta ô nhiễm, làm cho cái tinh thần của chúng ta rối bời, để rồi chúng ta bị đau khổ trong cái cuộc sống sanh tử luân hồi triền miên bất tận. Nó không phải chỉ đời này mà còn nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Có như vậy đó, chúng ta mới thấy sợ hãi. Và nếu chúng ta đặt cho mình một cái hướng đi á, lẽ tất nhiên căn bản dựa trên 5 cái giới mà chúng ta có thể suy nghĩ. Nếu đứng trước một cái việc làm đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, nếu chúng ta thấy cái nguy cơ nguy hiểm đến bản thân mình, đến tất cả những cái người chung quanh, nói chung là chúng sanh vạn loại, thì chúng ta có thể suy tư người khác có thể gây tổn thương, nhưng mà mình thì không thể gây tổn thương đến bất cứ một ai. Quý vị nghĩ có làm được không? Nếu một cái người ác mà có cái tâm tạo cái sự khủng hoảng đến cho mọi người, thì mình có nên bắt chước người ta không? Không, mình không nên bắt chước. Những cái người có cái ác tâm họ có thể gây như vậy, nhưng mà chúng ta sẽ không bao giờ làm cái việc đó. Những cái người khác có thể dùng cái thú vui đi câu cá, dùng cái thú vui để săn bắn, để mà sát sanh, nhưng mà chúng ta tuyệt đối không nên dùng những cái thú vui đó để làm cái cuộc vui chơi của mình, để mà rồi mình sát sanh những cái động vật hữu tình hay là vô tình khác. Người khác có thể lấy một cái vật không phải là của mình người ta không cho mà mình lấy, mà người ta lấy. Nhưng mà mình á, mình không thể làm như vậy. Tại vì mình biết rằng mình là ai. Quý vị nhớ, biết mình là ai không? Mình là Phật tử mà, có phải không? Không cho thì mình không lấy. Người khác có thể sống một cuộc sống phóng túng lan trà, nhưng mà chúng ta không làm vậy. Chúng ta phải giữ cho trong sạch. Người khác có thể nói những cái lời lừa dối, những cái lời đâm đầu thóc thọc đầu gạo. Quý vị biết đâm đầu thóc thọc đầu gạo không? Tới chỗ này chọt cái để cho người kia giận, tới người khác chọt một cái để cho người kia giận. Đó là đâm đầu thóc thọc đầu gạo đó. Nhưng mà mình có làm vậy không? Không. Chúng ta biết cái nguy hiểm của cái chiến tranh, của cái hận thù, cho nên chúng ta không làm vậy. Người khác có thể nói những cái lời thô lỗ, nhưng mà chúng ta là một cái người Phật tử, nên tập. Nên tập cái gì quý vị? Đối với cái thô lỗ đó là ai ngữ, có phải không? Những cái lời nặng nề, những cái lời mắng nhiếc đó, mình được thay thế bằng cái ái ngữ, bằng cái lời nói êm dịu. Người ta có thể sống một cuộc sống phung phí, nhảm nhí, nhưng mà chúng ta là Phật tử, chúng ta không nên làm vậy. Người mà trái lại đó, chúng ta phải tập nói làm sao? Tập thứ nhất là chúng ta phải tập nói những cái lời hòa hợp. Nếu cái ông A mà giận ông B, phải không? Mình phải làm sao để cho cái tình cảm ông A và ông B đó được nối lại với nhau. Chứ đừng thấy người ta đã giận rồi đó mà mình tới thọc một cái cho giận bỏ đời luôn. Giận cho đến sống để bụng, chết mang đi để theo. Đừng làm vậy. Tại vì chúng ta biết bây giờ cái nghiệp quả chúng ta chưa thấy, nhưng mà một ngày nào đó nhân duyên thuần thục, quả báo thuần thục, thì chúng ta sẽ lãnh đủ cái quả báo đó. Kính thưa đại chúng, chúng ta không nói cái lời nói chia rẽ, mà trái lại chúng ta tập nói những cái lời nói thuận thảo. Chúng ta không nói cái lời nói có cái tác hại đến mọi người. Chúng ta nói những cái lời nói thanh nhã, dịu hiền, trong đó có mang cái tình thương của mình. Tại vì tất cả mọi người chúng ta ai cũng tu học và ai cũng tập cái hành của Đức Quán Thế Âm, có phải không? Nếu có lúc mình cầu nguyện Đức Quán Thế Âm gia hộ cho mình, để mà mình tai qua nạn khỏi, để mà mình có cuộc sống bình yên, thì bây giờ mình cũng phải làm mình là một Đức Quán Thế Âm, có phải không? Để ai tới với mình, người ta thấy cũng có một cái nơi nương tựa. Đó là cái điều hết sức là cần thiết. Mình phải làm như thế nào để cho người ta có cái đẹp dạ? Nói một cái lời nói nào sau khi nói chuyện, người ta còn ghi ở trong lòng, người ta còn ghi ở trong lòng một cái niệm tốt quá. Chứ đừng nói người ta ghi trong lòng cái niệm xấu ha, 10 năm không quên. Thì những cái điều đó không nên làm. Nếu mà phải nói cho 10 năm không quên á, mình phải nói một cái lời nói hết sức là ái ngữ, hết sức là dễ thương, để cho 10 năm không quên, để người ta tu. Còn mà mình nói cho 10 năm không quên mà mình nói một cái lời cay độc nào đó đó, 10 năm suốt năm 10 năm trường như vậy á, là 10 năm người ta cho người ta sống trong địa ngục. Hả? Cho nên mình không nên làm vậy. Mình phải làm sao? Nói đúng lúc, đúng thời. Nói cho người ta nhớ, nhưng mà nhớ đó là cái hình ảnh đẹp. Nói những cái lời nói hữu ích, người khác có thể tham lam, nhưng mà chúng ta đừng có tham lam, tập đừng có tham lam. Người khác có thể có những cái tâm siêu vẹo, nghĩ một đường, nói một ngõ. Nhưng mà mình không nên làm vậy. Chúng ta phải làm sao? Tinh tấn. Tinh tấn để làm gì quý vị? Để tu tập, chứ không phải tinh tấn để giải đại ha? À, không phải mình ngủ nhiều gọi là tinh tấn hả? Tinh tấn tập. Hôm nay tập ngồi thiền có thể 5 phút, ngày mai mình tập ngồi thiền 10 phút hay là nhiều hơn nữa. Những cái việc làm mà có tính chất giúp cho mình thanh lọc lời ăn tiếng nói, giúp cho chúng ta có cuộc sống hòa bình an lạc đó, chúng ta phải cố gắng hôm nay một ít, mai một ít. Đó là tinh tấn. Thành có cái câu nói rằng là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu linh trong số kiếp ta bà, nhờ tinh tấn ta vượt qua tất cả. Nếu không có tinh tấn, hôm nay trời mưa mình không có đi chùa. Nếu không có tinh tấn, hôm nay mình cảm thấy nhức đầu quá, nay giờ thưa thầy con đau đầu quá, xin cho nghỉ quan niệm bữa, phải không? Mình có tinh tấn đó, dù cho trời có mưa hay nắng, dù cho là mình có bệnh ít hay là bệnh nhiều, mình cố gắng tinh tấn, mình đi tu tập, thì tất cả những cái nghiệp thức đó nó tiêu. Ở đây á, có một cái điều đáng mừng để thầy nói ra cho đại chúng để mà chia sẻ. Đạo tràng Dược Sư chúng ta đó, trong những ngày đầu tiên khi mà nói tới tu á, là mới vô buổi sáng á, là buổi chiều có cạo gió, có mùi dầu xanh. Nhưng mà sau một thời gian tu tập á, từ sáng tới chiều không có. Xin quý vị vỗ cho đầu tay. Tức là nghĩa là nhờ cái sự tu tập mà chúng ta cảm thấy chúng ta không có bệnh nữa. Cái đó là cái điều đáng mừng. Thì như vậy chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải tinh tiến. Cái thứ hai á, là chúng ta phải tập sống một cuộc sống cao thượng. Người ta có nói xấu mình, người ta có chê bai mắng nhiếc mình, nhưng mà mình có chê bai mắng nhiếc lại không? Không. Mình phải tập sống cuộc sống tha thứ. Mà cái hành tha thứ thưa quý vị, chính là cái hành cao thượng. Mà ngày xưa đó, khi Đức Phật còn tại thế, trước giờ phút Đức Phật nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thưa với Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, nếu mà sau này có những ngoại đạo mà kiếm chuyện với con, kiếm chuyện với tín đồ, kiếm chuyện với tăng đoàn đệ tử của Phật, thì Ngài dạy chúng con phải làm sao? Có ai nhớ cái lời Đức Phật nói không? Đức Phật Ngài dạy nói, nếu mà có ai kiếm chuyện với các con, các con cứ lơ đi, coi như không nghe, coi như không thấy. Đó là cái pháp gọi là tẩn mặt, tức là làm lơ đi. Tại vì người ta tới kiếm chuyện với mình mà mình cũng gây sự với họ, thì mình có thua họ không? Mình cũng giống nhau, mình có hơn không hơn họ. Cho nên là cái phương pháp gọi là tẩn mặt á, là phương pháp ai có gây chuyện, ai có kiếm chuyện với mình cũng làm lơ đi. Đó là hành hết sức là cao thượng. Cái thứ hai đó là người ta như thế nào thì mặc, nhưng mà mình tập sống một cái cuộc sống, một cái hạnh rất là chân thật. Đến với ai, người ta thường nói là sống bằng mặt chứ không phải sống bằng lòng. Quý vị biết cái đó không? Sống bằng mặt á, là một cái sự giả tạo bên ngoài, nó không có cái tình chân thật ở trong á. Có thể lời nói của mình như thế này, nhưng mà mình bụng mình chửi ở trong bụng á. Kính thưa đại chúng, đó là cái cách chân thật, tức là mình nghĩ sao mình nói vậy, mình sống chân thật, sống một cuộc sống chánh trực, tức là mình á, có lỗi mình thẳng thắn mình nhận lỗi, không có lỗi mình thẳng thắn mình nói không có lỗi. Đó là sống chánh trực và sống cuộc sống an hòa. Lẽ tất nhiên quý vị biết mình đến với ai, mình cũng cởi mở cái tâm hồn của mình để mà hòa điều với tất cả mọi người. Có sống như vậy đó, mình sẽ không còn thấy người thân và người không thân, có phải không? Dù cho là ở đâu đi nữa, chúng ta cũng có thể kết thành cái tình huynh đệ với nhau một cách rất là dễ dàng. Còn bằng không á, nếu mà mình mà còn có cái sự phân biệt dẫn tới cái chỗ kỳ thị á, thì mình không có được cái tình huynh đệ. Mà không có được tình huynh đệ á, thì làm sao có thể thực hiện được cái điều dạy của Đức Phật là đồng thể đại bi, có phải không? Mình đến với tất cả ai cũng thương hết mà. Mà bây giờ mình còn kỳ thị như vậy, làm sao mình thương được người khác? Cho nên là mình phải sống một cuộc sống an hòa, mình phải sống một cuộc sống hết sức là thanh khiết, nghĩa là sống cuộc sống không hối lộ đó, có phải không? Nếu mà cái thế giới này đó mà biết sống theo hành Đức Phật á, là không ai hối lộ ai hết trơn á. Mình có thể giúp tất cả mọi người mà không điều kiện thì còn ai hối lộ ai? Đó, mình sống cuộc sống tri túc và mình sống một cuộc sống quảng đại, luôn luôn chân thành với mình, với tất cả mọi người. Khi mà chúng ta có chuyên cần chú niệm và trau dồi cái trí tuệ của chúng ta để luôn luôn và hoàn toàn sống trong những cái giây phút tỉnh thức, trong cái giây phút hiện tại này, thực hành được như vậy thì những điều mà như quý vị đã thấy chúng tôi đã nói đó, chúng ta sẽ không hành động theo cái bản năng, gọi là bản năng nô lệ. Tại vì nếu mà chúng ta còn tham nhũng, tức là còn chúng ta còn bị tùy thuộc vào cái điều kiện của họ, có phải không? Mình nhận người ta việc gì đó, lẽ tất nhiên là người ta đâu phải là tự nhiên mà tới người ta cho mình không. Mình nhận là có điều kiện phải làm việc cho họ. Mình tham nhũng của người ta, tức là mình chấp nhận cái điều kiện nô lệ. Làm tất cả những cái việc gì cũng vậy. Khi mà mình còn có cái tâm không chân chánh, tất nhiên là chúng ta đã có cái sự nô lệ ở trong đó. Thì bây giờ chúng ta sống tinh tiến, sống cao thượng, sống chân thật, sống an hòa, sống thanh khiết, thì chúng ta sẽ không có hành động theo như một cái người nô lệ, như những người không biết suy tư, hoặc là những người biết suy tư nhưng mà không chịu suy tư, không chịu thấy những cái gì sai của mình để mà sửa. Như vậy thưa quý vị, giới mà Đức Phật đã đặt ra đó, nó không phải là một cái điều kiện răng cấm tiêu cực. Quý vị thấy tiêu cực hay tích cực? Tức là bỏ mình nó phải xa rời tất cả mọi thứ, mọi việc trên thế gian này. Không phải. Giới luật, những cái điều mà Đức Phật Ngài đặt ra là cá nhân mình, thứ nhất là tự mình thọ trì, tự mình thực hành, thì cái đó là cái tích cực thứ nhất. Cái tích cực thứ hai đó là mình làm thế nào để mà đưa cái tình con người càng lúc càng gần với nhau, không những chỉ gia đình mình mà cho quốc gia, cho xã hội, thì làm thế nào gọi đó là tiêu cực, có phải không? Đó là hành động hết sức là tích cực. Dù cho đó như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy một cách rõ ràng, và tất cả những cái điều đó đã xác định cho chúng ta một cái hướng đi rất là tốt, một cái con đường toàn hảo trong cái công việc, trong cái đường hướng để chúng ta đắp xây những cái ý chí dũng mãnh nhằm tạo cái mục đích hạnh phúc, an lạc cho chính bản thân mình và cho quốc gia, cho xã hội. Kính thưa đại chúng, những cái nguyên tắc căn bản của giới luật là nhằm tạo cho xã hội một cái sự an toàn bằng cách đem lại cái sự hòa hợp, nhất trí, điều hòa, thuận thảo và một cái sự hiểu biết, tương quan, tương thông với nhau. Đó là nói về cái giới. Một cái sự, nếu mà chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta thấy trong cái cộng đồng của chúng ta sẽ đoàn kết, sẽ an vui lắm. Và tất cả mọi người đều có một cái lòng nhất trí như nhau, không có cái kiểu gọi là đồng sàng dị mộng, có phải không? Tại vì á, trong tâm của chúng ta ai cũng hiểu hết với nhau rồi, ai nghĩ cái gì, ai làm cái gì, chúng ta đều nhất trí như nhau. Và chúng ta cùng thuận thảo với nhau, chúng ta cùng hiểu biết với nhau, thì đó là một cái cộng đồng hết sức là lý tưởng. Dù cho là ở đây hay là bất cứ ở đâu, bất cứ một quốc gia nào, nếu mà một ngày nào đó chưa thực hành những cái lời dạy của Đức Phật một cách trọn vẹn, thì ngày đó đừng mong rằng chúng ta đoàn kết, đừng mong rằng chúng ta có thể tương trợ giúp đỡ cho ai. Kính thưa đại chúng, nếu mà chúng ta thực hành được giới đức nghiêm minh như vậy, thì chúng ta sẽ giúp chúng ta trau dồi được cái tâm của chúng ta. Tâm của chúng ta càng lúc càng định lại. Khi mà chúng ta tâm định lại đó, thì những cái việc cố gắng của chúng ta mới có ý nghĩa. Những việc cố gắng của chúng ta đó là chánh tinh tấn. Cái việc thứ hai là chánh niệm. Và cái thiệt việc thứ ba là chánh định. Thì như vậy thưa quý vị, cái sự tiến bộ trong cái việc giữ giới, trong cái việc tu trì, trong cái việc thực hành của chúng ta sẽ tiến sâu vào để giúp chúng ta thực hành phương diện trau dồi cái tâm trí của mình. Thưa đại chúng, trong cái việc mà trau dồi tâm trí của chúng ta đó, rất có thể chúng ta ngồi một mình trong tỉnh thất, ngồi ở dưới gốc cây, hay là ngồi ngoài trời, hoặc là ngồi bất cứ một nơi nào mà có thể thích hợp với chúng ta. Chúng ta có thể chú tâm vào những cái đề mục hành thiền bằng cách là chúng ta không ngừng cái sự tinh tấn. Tại vì quý vị biết rằng là cái sự tu học của chúng ta đó, nó giống như là thuyền ngược nước. Nếu mà chúng ta không chèo thì bị nước nó đẩy lùi. Đừng nói rằng hôm nay giờ thưa thầy con đi về chùa rồi con giữ quán niệm thôi, kỳ sau thầy cho con nghỉ nghe. Vậy có được không? À không nên. Nếu mà mình cố gắng được, mình nên cố gắng, đừng có giả đại. Nếu mà chúng ta ngừng lại đó thì cái đời sống hàng ngày, cái bánh xe thời gian nó sẽ đẩy cho chúng ta trôi dạt. Không khéo chúng ta mất cái lý tưởng sống nữa là khác. Thành như vậy đó, chúng ta thấy rằng là ở nơi nào đi nữa, chúng ta cũng nhớ là những gì chúng ta làm, nhớ là những cái đề mục hành thiền, tinh tấn để gột rửa những cái tâm, những cái bờn nhơ trong tâm của mình, để rồi từ từ dần dần chúng ta loại bỏ tất cả những cái sự chướng ngại về tinh thần, để chúng ta có thể gom tâm của mình, an trụ cái tâm của mình. Có ai tự hào rằng mình chưa bao giờ có cái sự lộn xộn trong cái tinh thần của mình không? Có phải không? Những cái chướng ngại, những cái suy tư lộn xộn, thiếu mục đích của mình đó, nó làm tâm của mình cứ bay nhảy lung tung. Thì bây giờ đó, cái hành thiền là để gom tâm mình lại, để gột rửa những cái bận nhơ nó còn tàn trữ mà từ vô thỉ cho tới bây giờ. Khi mà chúng ta làm được cái điều đó đó, thì chúng ta sẽ, trí tuệ của chúng ta sẽ có phải không? Trí tuệ chúng ta từ từ mở, tâm mình định ở mức độ cao, thì đó là cái phương tiện đã đạt tới trí tuệ. Khi mà có trí tuệ thì chúng ta thấy một cái thấy rất là đúng đắn. Chúng ta có một cái suy tư rất là đúng đắn. Còn nếu không có được cái đó đó, mình thấy người ta làm vậy đó mà mình xuyên tạc, mình cứ xuyên tạc này. Mình thấy người ta làm như vậy đó, nhưng mà cái đầu của mình cứ suy nghĩ cái chuyện khác, mình không muốn thấy đó. Cái tâm của con người nó thường nó tự động nó làm những cái chuyện đó. Có nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng chắc chắn là không ai muốn, có phải không? Nhưng mà cái bản tánh cố hữu đó, một cái tật mà ưa nói, ưa xuyên tạc, ưa nhìn sai lầm đó, nó có sẵn trong đầu rồi. Cho nên dù cho cái việc đó đúng nhưng mà mình không chịu chấp nhận. Đó là khi mà chúng ta biết tu như vậy đó, thì cái chánh tư duy, những cái sự suy tu của mình có, thì mình thấy được rõ ràng như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là trong đó, cái nền tảng căn bản mà vững chãi nhất trong cái cuộc sống an lạc của mình á, thì chúng ta không thể thiếu trong cái cuộc đời tu học của chúng ta, đó là giới, rồi gì nữa, định và tuệ. Tất cả những cái đó là những cái hết sức là căn bản. Thành ra vì vậy mà trong kinh Đức Phật ngày thường nhắc nhở và khuyến khích cho tất cả những thánh đệ tử của Ngài phải để tâm tới và thực hành ba cái điều này, vì ba điều này là một cái phương pháp tu tập rất là cao quý. Tuy nhiên thưa quý vị, không có điều học nào là có thể riêng rẽ. Nếu chúng ta mà nói chúng ta ngồi thiền không á, mà không có giữ giới, có được không? Không được, như chúng tôi thưa với quý vị ngay từ ban đầu. Dù cho là một Phật tử tại gia, không có một cái ý hướng tu thiền hay là tu gì cả, đã phát tâm mà giữ giới, năm giới đó, thì cái người mà có cái tâm dọn, rửa sạch cái tâm của mình, phải cần có giữ gìn năm giới, xa tránh cái nghiệp sát, xa tránh cái việc nói dối, xa tránh cái việc lang chạ, xa tránh cái việc uống rượu. Tất cả những cái thứ đó đều là cái tư lương để làm cho tâm hồn của mình yên tĩnh. Thành ra ở đây á, thiếu một cái là không thể được. Nó giống như là một cái đảnh ba chân, có phải không? Nếu mà chúng ta thấy có một chân mà nó què, một chân nó gãy, thì tất nhiên là chúng ta thấy cái đảnh đó nó bị ngã ngay liền. Thì trong cái sự tu học của chúng ta cũng vậy, nếu thiếu một cái điều đó là chúng ta cũng không thể đứng vững. Chúng ta phải biết rằng cái sự hỗ trợ giữa giới, nhân có giới mà có định, nhân có định mà có huệ. Ở đây nó có nhiều, khi mà nói tới cái nhân có giới thì có định, nhân có định giữ được định thì có trí tuệ đó. Có nhiều Phật tử thắc mắc, nói giờ thưa thầy, Ngài Huệ Năng, Ngài đâu có giữ giới, nhưng mà Ngài vẫn có định, Ngài vẫn có tuệ như thường. Quý vị biết chuyện đó không? Tức là Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài đâu có giữ giới. Khi mà nghe đó, nghe cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì Ngài có cái huệ liền à, có phải không? Ngài ngộ đạo liền à. Nhưng mà thưa quý vị, so sánh với Ngài Huệ Năng, với chúng ta làm sao so sánh được? Tại Ngài Huệ Năng là một cái bậc coi như là Bồ Tát thì hiện trong nhân gian, là một cái bậc thượng căn thượng trí, vào cái đời này để làm một cái việc phi thường, để cho mọi người thấy rằng là không phải những người dốt không biết chữ mà không bao giờ chứng đắc, có phải không? Đó là một cái điều tiêu biểu để chúng ta thấy. Chứ Ngài Huệ Năng, Ngài đâu có biết chữ. Bằng chứng là khi mà tới một cái ngôi chùa, có một vị sư cô, bà làm le đem ra hỏi kinh Pháp Hoa. Hỏi kinh Pháp Hoa, tại vì có người giới thiệu với bà, nói là cái vị này đó rất là giỏi Phật Pháp. Bây giờ sư cô muốn hỏi cái gì đó thì cái vị tăng này sẽ giải thích cho. Bà đưa quyển kinh Pháp Hoa, nói bây giờ tôi không hiểu, ông đọc cho tôi nghe. Ngài nói tôi không biết chữ. Ngài Huệ Năng ấy, Ngài nói tôi không biết chữ. Thì bà sư cô kia, bà chê, bà nói không biết chữ mà đòi giảng kinh cho tôi nghe. Thì Ngài nói khoan đã, cứ đọc đi rồi muốn hiểu chỗ nào tôi giảng chỗ đó. Đó là một cái, nếu mà so sánh là không biết chữ thì không thể giảng kinh là không đúng rồi. Nói với trường hợp Ngài Huệ Năng là chúng ta không bao giờ mà theo kịp. Chúng ta biết tu bao nhiêu kiếp mới được như vậy. Thành ra đừng bao giờ so sánh Ngài Huệ Năng với chúng ta. Cái sự mà giác ngộ có trí tuệ trước khi Đức Ngài Huệ Năng giữ giới đó không thể so sánh với chúng ta. Hiện tại chúng ta cần phải ráng giữ giới. Giữ cái miệng mình này, đừng nói lộn xộn. Phải không? Giữ cái đầu của mình này, đừng nghĩ lung tung. Đó là cái mà mình trói buộc, ràng buộc cái tâm con khỉ của mình lại. Thì như vậy, từ nhân giới mà chúng ta có định, từ nhân định mà chúng ta có huệ. Thành ra như vậy chúng ta thấy rằng là giới đức là, hay nói khác hơn là cái tác phong trong sạch sẽ giúp chúng ta củng cố cái tâm định. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tâm mà định nhờ cái sự hỗ trợ của giới rồi có thể tạo được thành quả tốt đẹp và đem lại nhiều cái lợi ích, và chúng ta phát huy được cái trí tuệ. Nhờ có trí tuệ chúng ta mới có thể phá tan được cái đám mây mờ si mê bao phủ của mình từ bao nhiêu đời nhiêu kiếp cho tới bây giờ. Nếu không có giới, không có định, không có huệ đó, thì cái đám mây si mê mờ ám của mình đó, nó cứ luôn luôn nó bao phủ, rồi mình không biết đâu là mê, đâu là giác. Có như vậy đó, chúng ta thấy nếu mà cứ tiếp tục đó, cái đám mây si mê của mình mà cứ bao phủ mình lại đó, thì suốt cả cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta không bao giờ thấy cái đời sống như thật của chúng ta. Chúng ta không bao giờ thấy được cái con người thật của mình, tức là cái đời sống ở đây đó. Thưa quý vị, phải biết rằng giữa chúng ta và cái đời sống của chúng ta có một cái sự liên quan hết sức chặt chẽ. Và nếu mà chúng ta phá tan cái đám mây si mê thì chúng ta thấy rằng là cuộc sống của chúng ta bắt đầu thăng hoa, và từ đó chúng ta thấy rằng chúng ta có thể gọt rửa tất cả những cái bờn nhơ trong cái tâm của mình, tất cả những cái ô nhiễm tiềm tàng từ thủy kiếp cho tới bây giờ, để chúng ta đạt thành được cái đời sống an tịnh và giải thoát. Thì thưa quý vị, kết quả của sự thực hành sẽ giúp cho chúng ta chứng nghiệm được những cái gì mà chúng ta tự chúng ta sẽ thấy. Chứ đừng có nói rằng là tôi chứng nghiệm á, phải đợi cái người này người kia thấy tôi mới thấy thích, hay là cái đem cái sự chứng nghiệm của mình ra khoe với mọi người, thì cái điều đó nó không phải. Phải tự mình thực hành, tự mình chứng nghiệm để mình thấy được cái khổ do cái tham, cái khổ do cái sân, cái khổ do cái si. Ba cái tên giặc cướp này nó luôn luôn nó rình rập, nó luôn luôn nó làm cho cuộc sống của chúng ta đau khổ. Thấy được ba cái tên giặc cướp này nó xâm chiếm vào cái tâm trí của chúng ta, thì chúng ta phải làm thế nào để loại bỏ ba cái tên giặc này? Ba cái tên giặc này giới á, chúng ta có thể diệt trừ được cái gì? Có ai nhớ không? Giới có thể diệt trừ được cái lòng tham của mình. Định á, có thể mình diệt trừ được cái gì? Cái sân của mình. Và tuệ có thể mình diệt trừ được cái si của mình. Thì như vậy với cái sự thanh lọc toàn vẹn cuối cùng này, thì chúng ta sẽ tiến đến một cái trạng thái hết sức là an lạc. An lạc chúng ta có thể gọi là niết bàn. Có phải không? Như vậy đó, cái niết bàn không phải để mình về một cái thế giới xa vời nào mình nói bây giờ mình nhập niết bàn, có phải không? Mà cái niết bàn đó ngay trong cái cuộc đời hiện tại này, mình mà có cái an lạc, cái trạng thái vắng lặng là mình có niết bàn, tức là cái trạng thái đó vượt ra ngoài cái phạm vi của ngôn ngữ. Vì còn ngôn ngữ là còn có khen và còn có chê, có phải không? Vượt ra ngoài và đứng vững, không lay chuyển bởi cái tư tưởng. Vì có tư tưởng cho nên mình mới thấy cái này đúng và cái kia sai. còn thấy có cái sự phân chệ. Vậy thì bây giờ đó, khi mà mình có được cái sự thanh lọc toàn vẹn như vậy đó, mình vượt ra ngoài những cái đó, để rồi cuối cùng mình có được một cái trạng thái tự do đi lại, khen mình không mừng mà chê mình không buồn. Thì như vậy nền tảng mà chúng ta thấy đó đó là một cái nền tảng rất là vững bền, vinh quang rực rỡ, không phai lạc trong cái tâm thức tự tại giải thoát, trong cái sự an lạc toàn hảo, sâu xa và quyền diệu của chính bản thân mình. Thưa quý vị, sẽ không có bất cứ một ai hay bất luận điều gì có thể thối chuyện chúng ta trong cái việc thành đạt chân lý cao thượng này, khi mà chúng ta đã có một cái cuộc sống gàn lọc hoàn toàn cái tư tưởng của mình. Đó là cái ngôi vị cao nhất của đời sống hành thiền, và đó cũng là một cái thành quả quý báu nhất có thể kết tinh từ những ngày tháng năm mà chúng ta tu tập. Nói như vậy để quý vị phải biết rằng những cái việc cố gắng, những cái việc hiện đang làm của quý vị đây đó, cứ làm rồi kết quả sẽ tới, có phải không? Ngày, tháng, năm sẽ từ từ trôi qua, rất là chậm chạp, nhưng mà ngày đó sẽ tới. Ngày đó sẽ là ngày an vui nhất. Kính thưa đại chúng, Đức Phật ngày dạy đó, khi mà chúng ta tu tập như vậy, nhờ cái thành quả này mà mọi cái hiện tượng như là sanh, già, bệnh, chết, mặc dù chúng ta còn là con người phàm tục ở trên cuộc đời, ở trên cuộc sống thế gian này, nhưng mà những cái đó có thể chấm dứt, không còn trở ngại cho cuộc sống thánh thiền của chúng ta nữa. Tại vì sao? Khi mà tâm của mình đã gạn lọc rồi đó, thì mình có còn sợ chết không? Không còn sợ chết. Trong cuộc sống mình làm cái gì, mình biết cái nghiệp của mình làm cái đó, thì mình đâu có sợ khổ về sanh, có phải không? Rồi đó, những cái việc mình an lạc trong đời sống, mình thấy rằng cái đời sống của mình vui tươi như vậy, mình đâu có sợ già, mình đâu có sợ bệnh, có phải không? Tức là chúng ta đã vượt thoát được những cái hiện tượng sanh, già, bệnh và chết trong cái cuộc sống ngay trong đời này. Chúng ta có được một cái cuộc sống thánh thiện như vậy là chúng ta thấy đã quá đầy đủ, và tất cả những điều chúng ta cần phải làm chúng ta đã làm, tất cả những cái gì chúng ta phải thực hiện chúng ta đã, đang và sẽ thực hiện. Không còn điều gì trên thế gian này, khi mà chúng ta làm được những điều đó đó, thì không có một cái việc gì trên thế gian này làm cho chúng ta phải bận tâm nữa. Thì thưa quý vị, đó là cái nền tảng của cái sự an vui mà chúng ta đặt rất vững trong cái cuộc sống hiện tại này. Bài pháp hôm nay đến đây chúng tôi xin được tạm ngừng. Dạ, kính mời đại chúng cùng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.